Thì như vậy cái vị trưởng giả đó, thấy không, tuổi già nhiều nhà ruộng, thấy không, của giàu vô lượng đó, rồi làm cái gì nữa, làm chủ cái nhà rộng mà chỉ có một cửa thôi, thì sao vậy? Làm chủ cái nhà này là chỉ cho cái gì? Chủ cái nhà này tức là chỉ cho Như Lai ngài hiện thân ở trong ba cõi này, nhưng mà ngài vẫn tự tại, không có bị nghĩa là lệ thuộc vào trong ba cõi, chứ làm chủ mà, làm chủ cái căn nhà đó, giống như là ngài tự tại trong đó, chứ không phải như mình là bị mắc kẹt ở trong đó, phải không? Đó. Còn ở đây thì ngài làm chủ thì ngài có quyền tự do trong đó. Đó. Nhưng mà cái nhà thì lại chỉ có một cửa ra vào thôi. Đó. Thì sao vậy? Sao cái nhà mà chỉ có một cửa à? Đó. Thì cửa đó là cửa gì? Đó. Đó là muốn nói lên chỉ có một cửa, đó là cửa tâm thôi. Phải không? Đó. Ba cõi lăng xăng đó nhưng mà chỉ có một tâm nữa thôi. Ra vào đó thì cũng chỉ một tâm này thôi chứ gì khác hết á. Quý vị thử thấy có phải không? Từ cái tâm mê thì đi vào ba cõi mà chịu luân hồi chứ gì, phải không? Rồi cũng từ cái tâm giác mà đi ra ba cõi giải thoát chứ có gì, phải không? Cho nên có cửa đó thôi à. Từ cửa đó mà ra mà vào thôi chứ không gì khác hết, phải không? Nó rõ ràng như vậy thôi. Cho nên mới nói rằng, nghĩa là mình thường thường mình nghe nói bờ này bờ kia đó, thì bờ này bờ kia là cũng chỉ cho ngay một tâm này thôi. Đó. Nghĩa là một tâm này mê thì ở bờ này, giác thì qua bờ kia chứ có gì, phải không? Đó. Thì này cho nên đây ví dụ là chỉ có một cửa, nhà lửa to rộng vậy nhưng chỉ có cửa đó thôi. Đó. Thì biết tự thấy cửa đó chưa? Hả? Thấy nhưng mà ra chưa? Thấy mà. Mà thấy cửa mà cũng chỉ cho ra. Đó. Rồi một cửa mà lại có điều nữa. Nhà đã có một cửa thôi mà lại nhỏ hẹp nữa. Đó, cái đó mới là cái phải để ý đó, phải không? Đã có một cửa là khó ra rồi. Đó, mà lại nhỏ hẹp nữa sao ra đây? À, vì sao lại nhỏ hẹp? Đó. Đó là muốn nói lên cái chỗ chân thật này á, không? Là cái chỗ rất là khó tin khó hiểu, phải không? Đó. Cái chỗ đó rất là khó tin khó hiểu, cho nên ít người mà tin nổi á, cho nên ít người ra được, cho nên nó hẹp rồi, phải không? Đó là khó người mà tin nổi đến cái chỗ đó. Đó, cho nên mới ví dụ là một cửa mà còn hẹp nữa đó. Đó. Cho nên bây giờ mình mới còn ngồi đây nhiều nè, chứ phải nó rộng chắc ra hết rồi, phải không? Đó. Rõ ràng như vậy đó. Đó. Thì như vậy đó là để nói lên cái chỗ chân thật đó, nó rất là khó tin có hiểu, ít người mà tin nổi, cho nên cái cửa nó sẵn ở đó mà lại ít người chịu ra. Cửa sẵn đó thôi chứ đâu có giấu giếm gì ai, nhưng mà ít người chịu ra. Đó là bởi vì cái gì? Bởi vì cái vô minh nó che chứ không có gì nữa, thấy không? Cửa sẵn nhưng mà không có chịu ra. Cho nên là ở trong nhà thiền mới có câu là nếu mà đối với cái chỗ này á, nhà thiền gọi là nếu mà một bề mà đề cao cái việc này á, không, thì cái cửa pháp đường á có một cao một trưởng. Nếu mà nói rằng các thiền sư trong đó có ngài nói rằng nếu mà chỉ một bề mà đề cao cái việc này thôi á, thì cái cửa pháp đường này á có một cao một trưởng. Là quý vị biết sao không? Hết người tới, ít người tin nổi, không? Cho nên phải phương tiện nói thế này nói thế kia. Chứ còn nếu một bài đề cao đó thì sao? Thì cứ nói thẳng chỗ đó thôi thì sao? Đó, thì ít người mà tin nổi, không? Cho nên gọi là pháp đường nó có một cao trường. Ít người lui tới thì có một thôi chứ có gì. Đó, cho đó khó tin là như vậy đó. Tức là khó người mà đến. Mà do đó mà phải gọi là sạch hết cái vô minh. Mà như Phật cho đó. Phật là Phật ngài sạch hết vô minh. Cho nên ngài thì sao? Đó, ngài cần ra. Dễ dàng, phải không? Cần ra thôi. Cho nên ngài nói ngài ra dễ dàng thôi, nhưng mà vì thương mình cho nên ở đó để mà kêu, chứ còn ngài thì không thành vấn đề. Cho nên nếu mà nói thẳng đối với Như Lai thì sao? Nói thẳng ra thì ngài cũng không có gì để ra vào nữa, phải không? Nói ra vào cũng là cái lối nói thôi, chứ đối với ngài cũng không có gì để ra vào hết. bởi vì tất cả đều ở trong cái tánh Như Lai thôi, có gì ra vào nữa, phải không? À, còn nói có ra có vào đó là quý Phật tử biết sao không? Cũng là thí dụ thôi, phải không? Phải không? Ở đây nói thí dụ thôi, cho nên nói ra vào đó cũng là cái thí dụ. À, còn nếu mà thấy thấu triệt chỗ đó rồi á, thì nghĩa là cũng không có gì ra vào hết. À, nhưng mà ở đây thì Ngài thương, nghe không? Thương cho nên rồi mới nghĩa là vào đây để mà đánh thức mình, nhưng mà rồi còn nghĩa là chưa chịu ra nữa. À, chưa ra, phải không? Nhưng mà thì những người con ở đây á, Ngài thương Ngài kêu như vậy cũng không chịu ra, thì những người con đó là chỉ cho ai? À, phải không? Giống như mình không? À, cho nên rồi nghĩa là Ngài phải kêu hoài đó, không? Thì như vậy mê cho nên là không có chịu ra thôi, cửa là chẳng đó. Cho nên ở đây thì quý Phật tử thấy có ai chịu ra chưa? À, cho nên như vậy thì thấy rằng cái chân thật đó là nó, bởi vì nó chân thật, nó sẵn đó, nhưng mà lại khó tin, cho nên Ngài phải đánh thức mình tin được cái điều đó mới là cái thì mình ra, chứ không có gì khác. Nhưng mà đây rồi cái thì đó là quý Phật tử thấy ý nghĩa của một cái cửa mà nó lại vừa hẹp, phải không? Giờ lầu gác nó hư một bốn phía đó, một lúc đó thì lửa nó bỗng nó cháy nổi dậy lên, tức là chỉ cho cái gì? Nghĩa là lầu gác hẹp một đó thì chỉ cho nó cái sự vô thường ở trong ba cõi này, phải không? Nó luôn luôn là vô thường, nó đeo đuổi, nó tàn phá con người cũng như là mọi vật ở trong cái ba cõi này thì đều phải chịu chung cái đó hết, dù cho nghĩa là Phật hay là Bồ Tát mà hiện thân vào trong này mà mang cái thân này thì cũng phải vậy thôi, phải không? Tức như là hiện vào thân này thì cũng phải như vậy, cho nên rồi 80 tuổi thì cũng nhập niết bàn, phải không? Đó. Cho nên đó là cái vô thường nó luôn luôn như vậy, điều nó ba cõi thì ở trong đó thì bị nó chi phối, thô á thì gọi là bị sanh già bệnh chết nó ép ngặt, còn tế á thì cái gì? Tế là sanh trụ dị diệt mà nó chi phối, thô là sanh già bệnh chết, không? Mình thấy rõ. Còn cái chi tế á, là tức là trong tâm niệm của mình đó, thì từng niệm nó sanh trụ dị diệt đó, nó chi phối trong từng niệm đó. Tự nhiên luôn luôn nó vô thường như vậy. Nhưng mà thêm điểm nữa, lửa thì nó bỗng nổi lên. Thì sao là lửa bỗng nổi lên? À, đó là muốn chỉ cho cái sự vô thường đó, nó không có cái gốc gác, không có cội rễ, chỉ do mê lầm mà thôi. Cho nên nó bỗng nổi lên, chứ không biết gốc gác từ đâu hết, phải không? À, giờ quý vị, quý Phật tử tìm coi cái gốc gác của cái sự vô thường này nó ở chỗ nào. Mê đó, mê cho nên là mới chịu vậy thôi, phải không? Cho nên tìm cái chỗ gốc gác của cái nhà lửa này á, tìm không ra, phải không? Quý Phật tử thấy coi ai tìm được cái gốc gác của nhà lửa này đó. Cho nên mê cho nên nó hiện thôi, phải không? À, cho nên là không thấy được chỗ đó rồi cái thì mình mới suy đoán là do cái này do cái kia, thì điều đó là cái tưởng tượng thôi, nói do cái đánh này đánh kia cũng đều không phải là thật, phải không? À, cái đó cũng là cái gọi là mình gọi là suy đoán, hoặc là cái giả thuyết vậy thôi, chứ còn không có sự thật. À, cho nên thấy được cái này thì mới thấy được cái gọi là sanh tử vô thường cũng không phải là có cái thật tánh. À, cho nên mình giác được thì mình mới thoát được, phải không? Do đó mà ở trong nhà thiền có câu chuyện ông Ngũ Tông đến hỏi thiền sư Duy Tuệ, con đã học thiền nhiều năm nhưng mà vẫn chưa thành tựu, bây giờ xin thầy hãy vui lòng chỉ dạy cho con. Ngài Duy Tuệ đã ngài bảo cũng không có cái biết vấn đề giải thoát sinh tử thì thôi, nhưng không có bí quyết gì khác, chỉ là cái vấn đề giải thoát sinh tử là thôi à. Thì ông Ngũ Tông nó mới thưa, Nhưng mà giờ làm sao để mà thoát sanh tử? À, thì thiền sư Duy Tuệ đó, à, ngài liền lớn tiếng ngài bảo: từng niệm tưởng trôi qua là sanh và tử. Từng niệm tưởng trôi qua là sanh và tử. À, thì ngay đó thì ông Ngũ Tông, ông liền tâm rỗng ràng, ông cảm nhận được, thấy như mình vừa mình đặt cái gánh nặng xuống này rồi. À, đơn giản nhưng mà mình mới nghe qua thì mình thấy lạ. Vậy thì giải thoát sanh tử ở chỗ nào? Đó, mình nghe nói sanh tử sự đại lớn rồi đó, cho nên mình nghĩ là sanh tử không biết là cái gì đó mà Phật tổ nhắc nhở mình là phải, nghĩa là quan tâm cho thật kỹ, phải không? Rồi khi thì mình tưởng tượng sanh tử như là cái gì nó quá sức tưởng tượng, phải không? Nhưng mà đây thấy rõ sanh tử không phải gì khác là chính ngay nơi từng tâm niệm của mình đó, sanh tử ngay trong tâm niệm của mình chứ không phải là nó ở đâu, phải không? Từng niệm tưởng trôi qua đó là sanh và tử có gì, phải không? À, chứ sanh tử không phải là cái ở bên ngoài. À, do đó mà mình giác được nó, thấu suốt được nó thì tâm rỗng rang thôi, phải không? Tâm rỗng rang thì tất nhiên là rõ ràng lửa này không có gốc, phải không? Thì mình thoát sanh tử. Chứ còn thấy có sanh tử thật thì tức là mình bị chi phối trong đó. À, cho nên nghe nói là giải thoát niết bàn rồi mình mới tưởng niết bàn cũng là chắc là được niết bàn, lên cõi nào đó ngồi trên đó, phải không? Mà đâu có biết niết bàn là tức nghe tâm niệm mình đó thôi. Tâm niệm mình mà nó được lặng dừng thì đó là một niệm, mà được lặng thì một niệm là niết bàn, phải không? Còn niệm niệm được lặng thì niệm niệm niết bàn chứ có gì đâu. À, thì vậy là thoát sanh tử là thoát ngay nơi tâm niệm mình chứ đâu phải là có chỗ gì khác ở bên ngoài để thoát. À, do đó mà đây Ngũ Tông nghe nói vậy thì ông liền cảm nhận được tâm rỗng ràng, cái giống như là buông gánh nặng xuống rồi thôi. Nhẹ nhàng. Cho nên đó, để thấy thí dụ ở đây gọi là lửa nó bỗng nhiên nó nổi dậy thôi chứ không có gấp gáp, mình giác được nó thì liền nghĩa là qua được. À, thì bây giờ ở đây thấy được như vậy rồi thì tức như là ngay trong cái sanh tử, tức là vô sanh chứ không phải là tìm cái vô sanh ở đâu, phải không? Rõ ràng như vậy. À, thì như vậy mới thấu được ở chỗ này rồi á, thì quý Phật tử mới thấy, phải không? Rõ được đây rồi thì nhìn lại mình á, thì mới thấy là mình đang ngồi ở trên đất trống tự thở nào rồi, phải không? À, thấy là mình ngồi đất trống tự thở nào rồi cũng không có chạy đâu hết. Cho nên mình nghe nó chạy ra cũng tưởng đâu là có cái gì đó để mà chạy, không? Chạy ra ngoài đến đất trống mà ngồi, đó cũng là cái thí dụ, phải không? À, còn đây khi mà giác ngộ được rồi mới thấy thì ra là mình chưa giờ là ngồi trên đất trống chứ có chạy đâu, phải không? À, do đó mà cái chuyện mà ông Sa Di Cao mà ông đáp cho ngài Dược Sơn á, tức là ngài Dược Sơn ngài muốn nghĩa là thí nghiệm coi ra là ngài Sa Di Cao có chỗ mà thấy hiểu và chân thật chưa, cho nên mới gạn hỏi là: ta nghe nói ở Trường An ồn náo phải chăng đó? À, quý vị tự nhớ chưa? À, thì ngài Sa Di Cao nói là: nhưng mà riêng nước con thì an ổn, phải không? À, Trường An đó nó ồn ào cái gì giống như mình nói Sài Gòn đó, cái là nó lăng xăng lộn xộn gì đó gì, nhưng mà nước của tôi đã an ổn rồi, phải không? À, không có dính dáng gì hết. Thì như vậy tức là sao? Đó, mà thấy nghĩa là mình có một cái chỗ chân thật đó, nghĩa là không có dính dáng gì hết, coi như mình ngồi trong chỗ chân thật đó sẵn rồi thì có chạy đi đâu đâu. Đó, nhưng mà chỉ mê thôi cho nên mới tạm gọi là kêu ra. Do đó mà khi mà ngài nói là nước con ăn ổn thì ngài Dược Sơn ngài mới gạn lại thêm cái nữa. À, như vậy thì ông được cái chỗ đó là ông do ông xem kinh mà được, hay là ông do thưa hỏi mà được đó, phải không? Thì ngài nói con cũng không có do xem kinh được, cũng không có do thưa hỏi được. Thì ngài Dược Sơn ngài nói như vậy thì nhiều người cũng không có xem kinh, cũng không thưa hỏi, tại sao họ không được? À, thì ngài Sa Di Cao ngài đáp ra: chẳng nói họ không được, chỉ vì không chịu nhận thôi. Phải không? Không nói họ không được, nhưng mà tại vì họ không chịu nhận thôi. Người ta nói sẵn đó thôi, chỗ đó là chỗ sẵn rồi, thì vậy nói gì mà được không được, phải không? À, do đó nhận thì nó sẵn thôi, nhưng mà chưa chịu nhận. À, Thì như vậy nếu Phật tử thấy mình chịu nhận chưa? À, chỉ vì chưa chịu nhận đó cho nên rồi nó mới là lăn lộn ở trong cái nhà lửa. À.